Cái ơ kho quẹt nổi tiếng. Sau mấy mươi năm xa cách, vào ngày đoàn tụ gia đình, việc trước tiên là má lật lòng bằng chân phải của con gái thứ năm. Má cười thật tươi tắn. Đó, thấy không? Cái nút ruồi dưới lòng bàn chân phải của nó còn đây nè. Hèn chi nó đi biệt tâm biệt tích. Đâu, đâu? Cả nhà xúm lại xem, không phải cười cái nút ruồi, mà cười tán thưởng má hay quá. Còn má đông, mà sao cái nút ruồi hay cái bớt gì đó má cũng nhớ. Dù con nhỏ này má mướn vú nuôi, nên đâu có cảnh mỗi khi cho bú, người mẹ nào cũng dạch từng ngón tay ngón chân của con săm soi. Và khi sữa xuống nắng, hài nhi nuốt ừng ực. Chú thích. Sữa xuống nắng, nghĩa là sữa trong vú mẹ căng đầy, chảy tràn ra ngoài. Đọc tiếp. Hoa sữa ửng đỏ rần rần khắp châu thân đứa trẻ đang được dòng sữa mẹ ào ạt lưu thông. Vậy mà má vẫn nhớ cái dấu má đã in dưới bàn chân con gái. Tôi ôm hôn má. Nụ hôn hoàn cảnh mới ngượng ngùng làm sao, vì là hình như đó là cái dịp đầu tiên tôi dám bộc lộ tình cảm với má. Bởi tôi luôn mặc cảm tôi không phải là đứa con được yêu thương trong nhà. Sau mấy ngày đoàn tụ, má tới thăm chung cư chỗ chúng tôi ở. Trước đây trong một bài nhớ má, tôi có nhắc má mặc áo dài màu xám tro, bông trắng lấm tấm, cầm bóp đầm, xách dù đầm, choàng khăn the bông nhung, sức dầu thơm, sang trọng và lịch thiệp, má đi thăm những đứa con ở rừng về. Má bước vô nhà, nhìn khắp căn phòng, má cảm tưởng, bây giờ đây, má đã tới Sài Gòn, các con ở tận 6 tầng lầu, mỗi tầng là má mường tượng, Cà Mau lên tới Bạc Liêu, qua Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tân An, tới lầu 6 là tới Sài Gòn. Má thích pha trò hay tưởng tượng và lúc nào cũng đàng hoàng, tự trọng trước mặt các con. Má nói đi gặp con, dù là đứa nào, má không đem lại sự phiền hà, trách cứ khó dễ. Và hình như đã thành thói quen, má hay lục đồ chơi nho nhỏ má chân trong tủ kiếng, đem đi làm vui con cháu, nhất là bạn gái từng ní của má. Chú thích, từng ní, tiếng tiều, có nghĩa là bằng tuổi. Đọc tiếp. Má vừa hỏi thăm con gái và chàng rể đang đứng lóng sóng, thừa tay thừa chân, chưa biết cơm nước tính sao đây, thì má vội giải vây ngay. Má còn đi thăm bà con ngoài chợ Bến Thành. Đây, má tặng thằng rể hũ dưa đầu heo má mới làm, tặng con gái cái ơ kho quẹt. Cái ơ này qua mấy trận giặt mà má đâu nó đó. Thấy nó méo mó đen thui vậy chứ, cái ơ này gặp cơm là ôm nồi đó đa. Má gói cái ơ tới 5-6 lớp giấy nhật trình, hai cái quai láng lẫy như cái chất gia vị kho tiêu kho quẹt của má đã mấy mươi năm tồn tích. Bóng lưỡng như hai chiếc huyền. Má nói sợ bị xét nên phải giấu, sợ người ta nghi ngờ, mắt công mấy con bảo lãnh. Chúng tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác, sau này mới trực nhớ mấy dì mấy cậu và má tôi rất có khiếu hài hước, nửa đùa nửa thật, xứng danh con cháu bác Ba Phi xứ Cà Mau. Ôi, xa nhà đã mấy chục năm trời, làm sao hiểu được cái ơ kho quẹt là món quà đầu tiên má tặng cho tôi có ẩn ý gì khi gặp lại con, đứa con gái xấu xí, hẩm hiu, đa sầu, đa cảm, khó chịu nhất nhà. Ngay ở rừng, tôi đã nổi tiếng món kho quẹt, đã lừng lẫy nổi danh đến nỗi trong một cuộc họp mặt rất đông anh em, nhạc sĩ, hát, đã đứng lên giới thiệu. Tin giới thiệu nhà thơ NG, nổi tiếng nhờ món kho quẹt không thể nào quên. Thật vậy, ở rừng, tôi kho quẹt dế cơm, thằng lằn, rắn mối, ẩn ương, đậu xanh, đậu phộng, nấm mối, nấm sao. Đến nỗi soạn giả TH còn suýt xoa món bí đao kho quẹt của tôi. Cốt lõi, không cầu kỳ thịt cá tôm tép kho mà là nước mắm, tiêu, mỡ keo sắc lại, chấm rau rừng, rau tập tàn luộc. Những năm tháng chiến tranh ấy, bao nhiêu giang hồ hảo hán thập phương hễ tan trận sinh tử là đói bụng, là ghé qua mái thăng của tôi. Không có gì thì cũng có món mối càng béo ngậy tựa tựa con nhộng. Hoặc những con vũ nữ đang chơi đánh đu theo vách chiến hào, bỗng chốc bị kho rim. Về chợ còn đang lấn bấn cái nỗi thèm ăn đủ thứ mà không có tiền, thì má lại đem cho cái ơ kho quẹt. Cái ơ kho của má lấy đâu ra dế cơm, ẩn ương, rắn mối, lấy đâu ra nấm sao, nấm mối, làm nước mũi, rớt nước miếng, tóc dậy mái tăng, để ngồi xúm xích luộc rau rừng, múc đầu đũa hít hà. Cái ơ kho của má đã theo má qua bao trận giặc rồi, có thể là ngày xưa khi con nước riu riu ngoài sông cái, tôi ra sông câu cá chốt giấy, má kho quẹt cho ba cũng cái ơ này. Chà, cảm xúc thật bồi hồi, tràn lan, có níu lại cũng bị dùng dằn vì cái ơ kho quẹt đã thành kẻ chợ rồi má ơi. Những anh hùng lương sơn bạc lừng danh, những mỹ nhân Bắc Hà, những hảo hán giang hồ đáng kính, đều chấm chấm mút mút, ghiền, thèm, hít hà. Cái gia tài của má, mà má đâu nó đó, đã làm cho con gái của má tiếp tục nổi tiếng cùng cá bóng kèo, cá bóng trứng, tôm tích, lòng tong, nghêu, sò, lò tho, trê vàng, thịt ba rọi, chơi với rau dền cơm, rau ngổ, đậu bắp, đậu rồng, cứ quẹt vào cay cay mặn mặn, dễ quên lãng sự đời. Chị Năm ơi, còn cơm nguội không chị Năm ơi? Đói bụng quá chị Năm ơi. Giờ thì tôi không lật đật chạy ra mở cửa, rồi tất tả bắt cái ơ kho lên nữa, vì đó chỉ là tiếng vọng của quá khứ. Vì sự nổi tiếng kiểu như cái ơ kho quẹt của má sẽ trở thành kỷ niệm hiếm hoi và thật êm đềm. Ngày cúng cơm ba, 20 tháng 1 2010 dương lịch. Bữa nay cúng cơm ba tôi, lịch ghi đại hàn rét đậm. Báo chí và truyền hình nói hôm nay áp thấp nhiệt đới vào Nam Bộ. Sáng sớm trời lâm râm ướt, đường phố đã bắt đầu đẫm nước. Nhưng tôi vẫn ra chợ, chợ mà má tôi thường đi. Tôi định bụng có cá chốt giấy thì mua kho tiêu cho ba ăn chấm dưa bồn bồn. Ngày tôi còn nhỏ, tôi câu cá chốt giấy ngoài sông, má tôi kho, ba rất ưa ăn như vậy. Tôi tính làm bì, nhưng con trai của tôi điện thoại về, nó nghe tôi nói làm bì cuốn cúng ông cho có món đàng hoàng. Nó cản mẹ, đừng cho ông ăn bì, vì người ta làm ghê lắm. Tôi nói mẹ sẽ mua thịt đầu rồng có da, mẹ chiên thịt có da thay bì. Tôi mua được rau đắng đất nấu canh với cá rô, hẳn là ông thích. Con rể của ông ngồi cuốn bì bằng rau của vợ trồng dọc hành lang, rau răm, húng lũi, húng cay, húng quế, cải rổ, tía tô. Rau tôi trồng tươi giòn, xanh non, gặp con rể của ba khéo tay, cuốn nào ra cuốn nấy, vừa cuốn bì, vừa nhắc kỷ niệm với ba. Tôi than, sau năm nay cúng cơm ba, em nhớ ba, tội nghiệp ba quá. Ảnh nói, tại trời âm u nên nhìn đâu cũng thấy buồn. Tôi nói, cái bên chung cư mình, người ta đang làm nền đào móng, công nhân dầm mình ướt lạnh, không mặc áo mưa, không mang khẩu trang, bây giờ ở đó là thung lũng, mai mốt chung cư mình cũng là thung lũng. Ảnh nói, người ta làm máy móc nặng nhọc, ăn mặc lùm tùm, dướng, sao em khéo lo chuyện bao đồng. Nhớ để bia cho ba, lát nữa anh nhậu với ông già. Chà, canh rau đắng đất nấu cá rô đồng, tỏa cái mùi đồng quê hết chịu nổi, còn thêm cái vụ cá chốt giấy kho tiêu nữa. Ảnh đánh trống lảng. Tôi nói mưa quá, không biết ba ghé nhà đứa con nào trước. Khi ba không uống rượu, đứa nào ba cũng dành cho một nụ cười dễ dãi, ưng bụng, dường như thông cảm sao chúng sinh ra lố nhố trong nhà này, mỗi đứa một số phận. Mỗi đứa khi ba gặp đều có riêng một đề tài, không thể gộp chúng nó lại mà dạy răng, chỉ bảo theo công thức làm bánh, làm mứt của má. Đã lâu rồi, cúng cơm ông bà cha mẹ, mấy anh chị em tôi mạnh ai nấy cúng. Anh hai tôi mất bên Pháp, chị ba tôi ở cuối trời, bám đất chôn nhau cắt rúng. Anh thứ tư và em trai ở một góc hướng đông Sài Gòn, em trai út ở hướng bắc, một em gái ở xứ người, một em gái út thì... Dường như chúng tôi chưa quen cảnh đoàn tụ, không quen gặp nhau và tánh ý không hề giống nhau. Như vậy cũng không hề gì, vì nói chung chúng tôi đều có máu nữa, đi mây về gió, nửa sống sát mặt đất như cây cỏ trong vườn xưa, nơi mảnh đất mà bà tôi từng khai quang lập nghiệp. Má tôi ví chúng tôi là loài cỏ dại, tuy khác tên khác mùi nhưng đều là vị thuốc nam. Ba tôi có lẽ cũng nhìn lũ con của ông như vậy, nhưng ba hơi bị ảnh hưởng tiểu thuyết của mấy ông tự lực văn đoàn, nên ông nhận thấy mỗi đứa con của ông đều có chút đỉnh tài năng và có riêng chí hướng. Ông hài lòng thời buổi nào, hoàn cảnh nào, con ông không có đứa làm bậy. Ba ghé con nghe ba. Ba cầm ba tông gõ nhẹ nhẹ cửa, biết phong cách của ba rồi, chăn rể chạy ao ra, đỡ ba tông một tay thọc thật sâu vào túi áo bành tô của ba. Nhạc phụ bắt tay nói dẫn chàng rể, vô sản chuyên chính mà Monsieur, từ nay có việc cộng lo rồi. Tôi cởi áo bành tô cho ba. Ảnh cất gậy, cất nón nỉ, mời ba dùng cơm. Bữa nay, ba tới chơi nhà con gái bới cơm cho ba 3 lần, cơm trắng cá tươi, rau xanh canh nóng. Đời ba càng về sau, ít có bữa cơm như vậy, vì rượu đã xen vô làm ngăn cách bữa cơm gia đình. Đặc biệt ngày này ba không uống rượu, ba nói con nấu nướng theo hương vị của má con. Ba thưởng thức, ba vui, đưa chén cho con gái bới cơm, vẽ cá. Ngón giữa và ngón trỏ của ba mỗi ngón còn có 2 lóng. Tôi xót lòng ngó chỗ khác. Ba nói, đốn củi 3 năm chụm 1 giờ. 1 giờ đó, vì sĩ diện làm người, ba chặt của ba 2 ngón tay. Hình như ba chẳng trách móc ưu phiền. Cuộc đời mênh mông quá, biết trách ai phiền ai. Lời một bài hát. Ba còn có một cuốn sổ nhật ký thơ về mũi mòng cắn nát mình mẩy ở rừng đước, về những buổi lặn hụp gội rửa trên con kinh trời sinh, và còn có bài thơ nhớ mẹ, tức bà nội của tôi. Trời chiều vẫn nặng hạt và nhuốm lạnh. Ba tôi hỏi áo bành tô, nón nỉ, ba tông sửa soạn lên đường. Có khi ông đi Pháp, đi Mỹ, hoặc đi về hướng Đông, hoặc hướng Bắc Sài Gòn, đi tới những đứa con tản lạc của ba. Chỉ có con gái của ba còn ngồi lại trong căn phòng chót vót chung cư cũ kỹ này. Căn phòng có cha mẹ, anh chị em tới chơi ngày mới giải phóng. Giờ chẳng có ai còn tới nữa, vì chúng tôi đã lên lão hết rồi, cẳng chân tê buốt, không muốn động tĩnh tới lui. Bạn bè tôi, họ đi đâu mà rủ nhau đi, hè nhau đi mất dạng. Chắc là tôi có thần dược rau đắng đất, nha đam, rau tập tàng, nên còn lý sự chăng? Trời, bạn bè tôi có nghề văn, biểu tôi viết có lớp, có lan, đừng xài nhiều chi tiết quá, chi tiết phải nhín nhín để độ nhược qua ngày. Tôi không chặn được cái đầu tôi, vì tôi không phải là nhà văn thực thụ, không phải là truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, mà cuộc đời thật cũng đâu có lớp lan gì. Vì đáng lẽ ba tôi không nên đi ra ngoài trời lạnh bằng bộ cánh ông mặc đứng trước ngân hàng hồi năm 1975. Tấm hình chúng tôi đang thờ, hay ông đang lòa xòa tóc quăng trước trán, phi ngựa như anh chàng chưa vợ chưa con. Với ông, viết có lớp lan ông sẽ không thích đâu. Ông không hề gọi tôi tới ngồi bên để ông dạy dỗ, nhưng tôi, ở đâu đó, tôi từng nghe ông triết lý về bài thơ Tỉnh Say. Ở đâu đó tôi luôn nhớ lời ông dặn, nếu trong nhà có đứa con nào u mê ngu muội, tối dạ, dở dở ương ương, để nhường hết cho anh chị em nó tài năng và trí thông minh, thì các con không nên lãnh đạm, khinh miệt và bỏ bê. Và nếu khi các con thành người, có đi đâu xa phải nhớ nẻo nhà mình mà vô nhà cho đúng cửa. Cũng đừng nghĩ vợ con sẽ chạy ra chào đón, nhà cửa vẫn y nguyên. Khi tưởng tượng về niềm vui, phải chừa chỗ cho nỗi buồn. Ba ơi, có một chuyện làm động lòng trời mà ba không hề dạy con bằng lời. Đó là lòng hiếu thảo của ba đối với bà nội, khiến cho khi ba ngồi gần nội, thì dù ba đang say, chợt tỉnh táo lạ thường, còn nội con đang lên cơn điên, bỗng ngồi lặng thinh, hiền diệu tình mẫu tử. Con lẻo đẻo theo cuộc đời này, chắc là con hiểu được. Ba, hôm nay áp thấp nhiệt đới vào Nam Bộ, vào rồi, lành lạnh mà gợi mang mát, nhớ xa vời. Mưa ướt át dưới thung lũng, sắp trở thành tầm cao, cao mãi. Những chiếc cần trục bậm trợn hiên ngang chĩa thẳng lên trời, và nền đất được những tảng bê tông chồng lên thử thách sức chịu đựng. khiến tôi liên tưởng sức chịu đựng đầy hấp dẫn của con người và có lẽ cả tôi nữa. Ba tôi tỏ vẻ ngạc nhiên về tôi vì ông không nghĩ ông có một đứa con gái hay bị đủ kiểu té ngã, lại biết lồm cồm đứng lên dò đầu gối, tự an ủi, cười một mình rồi ngó giáo giác. Hôm nay áp thấp nhiệt đới vào Nam Bộ, không có gió giông, chỉ có những cơn mưa dai dẳng. Ba tôi sẽ đi trên cây mưa, người không còn sợ bị ướt. Cổ tích vải vụn. Tới thăm bạn hai mùa kháng chiến lần này, tôi vừa leo lên cầu thang vừa thở dốc. Tôi nghĩ bạn già tôi ắt không còn trên lầu cao chung cư cũ kỹ này nữa. Nhưng tôi vừa gọi, bạn tôi đã lên tiếng bằng giọng cười xã dàng xưa nay, và tướng đi của bạn vẫn săng sái, lanh lẹ, khiến tôi quên cơn thở gấp với nhịp tim trống thúc múa lân. Chúng tôi ôm ghì như làm xiếc hai người còn một, nhích từng bước vô nhà. Làm gì mà bày bố tùm lum tà la dữ vậy? Tôi ân cần hỏi bạn già, trong khi bạn tôi bước nhẹ qua đống đồ, ngổn ngang hình ảnh khoét trong báo chí, hình chụp các nghệ nhân hát dân ca, phong cảnh đồng quê khi bạn tôi đi điền dã. Lẫn lộn trong đống ngổn ngang đó là những tấm hình đen trắng bạn bè thời chiến tranh. Và ở một góc riêng, nào là quạt vải, bởi nhất nồi, áo gối, khăn tay nhỏ nhỏ lẳng mẳng đủ màu sắc sặc sỡ còn mới tinh. Dẫn cái tật lâu lâu soạn gia tài hả? Tôi vừa đón ly sữa đậu nành bạn già đưa cho, vừa hỏi như không hề dám quên cái tật hay chắc chiêu của bạn. Tuy nhiên, hôm nay chủ đề chính là gia tài của má. Bạn tôi vừa nói vừa lấy tay đùa tất cả vào gầm bàn. Gầm bàn như một khung thành trống trải mà bạn tôi có lẽ nàng muốn trở thành tay giữ gôn cừ khôi. Tôi bật cười về ý so sánh bất chợt đó. Bạn tôi ngượng ngùng hỏi tôi, bộ bà cười tôi lắm cẩm hả? Đâu có, đâu có. Mình cười bà là tay giữ thư viện tự giác và bảo thủ dễ thương. Này, bảo thủ nè, này, dễ thương nè. Nàng kéo tất cả màu mè lộng lẫy ở góc khuất, sắp xếp các khăn lụa là bằng hai bàn tay. Nàng thuyết minh, hồi má còn sống, mình thường xin giải dụng tiệm may quen, má vừa lòng lắm. Má tiêu khiển thời gian còn lại của má bằng những giải màu, cắt vuông vức, vắt bìa, đưa cho mình cất. Khi nào có đi vô ruộng tặng mấy bà già trầu, nói má tôi ở ngoài chợ gửi lời thăm. Lần nào đi điền dã mình cũng có quà tặng mấy má hát dân ca. Mấy má ở quê vui lắm, ngắm nghía từng đường kim mối chỉ, khen mũi kim của má vắt sao mà đều trân, ai mà nỡ chùi cổ trầu để dành gói tiền. Tôi xà xuống bên bạn già, bắt đầu bị lôi cuốn bởi những mảnh lụa, mảnh vải xinh xinh gợi cảm. Bạn tôi lại xỉa tiền những cánh quạt có hình con cong, những cánh chim đang bay, những dãy núi, những cánh quạt bằng gấm có chữ vạn, chữ thọ. Đúng là một công trình toàn bằng vải vụn mà má cắt trong đồ rách của con cháu, tháo ren từng chiếc áo đầm cũ bé xíu, dúng tai bèo viền theo hình cánh quạt tre hoặc những chiếc quạt đương lát hay cói. Má mình vắt từng mũi khéo lắm, để triển lãm trong nhà, ai mà nỡ quạt, công phu quá mà, nàng phân trần. Giờ con cháu mình cũng không biết quý những cánh quạt này đâu, rầy rà chúng làm gì, oan cho chúng. Bạn tôi bình luận nghe dễ ùi, tôi nghĩ cuộc sống của bạn mình thật là xa cách với thế giới bên ngoài. Chỉ cách mấy tầng chung cư là bước ra con đường vàng nhộn nhịp của thành phố, mà sao nơi bạn tôi ở giống cái am trên núi quá chừng. Tôi chen vô cắt đứt vụ con cháu bây giờ. Chúng có đời sống của chúng. Ba cái vải vụn này không phải chúng coi thường đâu. Giờ thiên hạ còn biết thiết kế áo cưới bằng giấy vệ sinh, bằng lá khô, bằng lon bia, lon nước ngọt. Hai đứa tôi bỗng ngã vào nhau, sởi lởi cười thích thú. Bạn tôi kết luận, vấn đề là đồ chơi và phải biết cách chơi, chẳng có gì là tào lao hết. Nàng tiếp tục quảng cáo các cặp bợ nhắc nồi hình chữ nhật cỡ bằng bàn tay, có vải khoen duyên dáng ở góc, để treo trên cây đinh trong bếp. Mấy cái bợ má đệm lót vừa phải mềm mại. vừa dễ nhắc, vừa không bị nóng. Má còn cắt trái tim bằng nhung đỏ kẹp vào giữa hai cái bợ. Má mình tên là Nhung mà. Còn nữa, bạn tôi lôi ra những chiếc áo gối, nói là mới giặt hôm qua còn thơm mùi nắng. Ôi, những mặt áo gối má nối lại thành hình con cờ, hình miếng chả, hình tam giác lấy màu trắng làm nền, trắng xen cẩm thạch, trắng với màu tím xôi lá cẩm, trắng với hường. Má soạn trong đống vải vụn, có màu gì má pha chế ăn với màu nấy, như các nhà thời trang thiết kế vải. Ngày trước, các cụ còn thắt võng bằng vải vụn, cột đùm treo trên nôi cho trẻ ngắm. Thỉnh thoảng chúng khóc, người lớn đi qua lắc lắc chùm vải đủ màu là chúng nín ngay. Chần chừ một lát, bạn tôi kéo ngăn tủ lấy ra một bức thư. Nè, bà đọc đi. Coi bà cố, bà nội với cháu gái có cùng gen không? Mấy ngày nay, con nghĩ đến ông bà nhiều. Có lẽ là vì các thầy cô trong trường khen con là đặc biệt, có năng khiếu về vải. Bà hiểu con hơn ai hết. Bà đã ảnh hưởng đến con như thế nào về điều này? Từ lúc con còn nhỏ, bà đã đưa con đến với thế giới muôn màu muôn sắc của vải. Mỗi lần bà có dịp đi tiệm may cô Hồng về là bà xin vải vụn về cho con may đồ búp bê, rồi hai bà cháu mình nằm ngắm từng miếng vải, con như nhập hồn mình vào từng sợi chỉ nhỏ nhiều màu kết thành. Ngày ấy, mỗi lần hai bà cháu mình ra chợ, bà biểu con chọn vải để bà may cái áo bà ba mặc cho đỡ nhớ con khi bay nhảy xa bà. Con rất mê tủ quần áo của bà chỉ mặc mỗi kiểu quần đen, nhưng áo thì bà có rất nhiều, kiểu thì đơn giản nhưng vải thì rất đẹp và lạ. Con nhớ tuổi thơ con luôn gắn bó với ông bà. Ông bà đã dạy con nhiều điều mà lúc nhỏ con không chịu nghe, nhưng lớn lên con được học hành kết quả cũng nhờ những điều bà đã dặn dò con. Con biết con không thể viết thư hay gửi ông bà, nhưng con cố gắng viết nên những suy nghĩ thật của con. Con rất yêu ông bà, con có thể sống khép kín nhưng con biết cảm xúc. Con ngưỡng mộ ông bà vì đến bây giờ ông bà vẫn còn làm việc chăm chỉ. Có một điều con chưa bao giờ nói ra là con luôn luôn cố gắng để một ngày nào đó con được như ông bà. Nếu con nói con không muốn nổi tiếng là con không thật, nhưng con muốn làm hết sức con có thể cho cái mà con thực sự yêu thích. Thôi đừng đọc nữa. Mình hành tội bà phải đọc thư của cháu rồi nói chuyện của má. Ở lại đây, trưa ăn cơm với mình. Mắt bạn tôi rưng rưng. Vì tôi biết bạn tôi nhớ cháu nội, nhỏ cháu gái mà có lần bạn tôi nói với tôi về việc cha mẹ nó bán nhà cho nó đi học, mà lại học về thời trang, cái nghề của con nhà giàu, cái nghề mà ông Pierre Cardin nói, thời trang là cỗ xe tuyệt vời để chuyển đưa văn minh, văn hóa, nghệ thuật đến các dân tộc. Ôi, hình như cha mẹ nó không mấy để ý tới việc con gái có đưa được văn minh, văn hóa, nghệ thuật đến các dân tộc bằng cỗ xe thời trang tuyệt vời không? Chớ mẹ nó chỉ biết cắm cúi, lo được đồng nào gửi cho nó đồng nấy. Còn bà nội thì lâu lâu ra tiệm may hồng, ôm vải vụn về cắt từng mảnh trí tuệ của nhân loại, thiết kế làm đẹp con người để làm gia tài cho cháu gái. Bạn tôi than vãn pha chút vừa lòng. Bạn tôi làm cơm đãi tôi. Hình như làm cơm cũng thao thao thú vị như những mảnh vải vụn của toàn thế giới mà bạn tôi chất đầy trong những thùng cắt tông, gia tài của bà nội dành cho cháu gái. Cũng không khác gì khi nàng sắc lát mấy trái cà tím, nhúng bột chiên, vừa nêm, vừa nói các món ăn về trái cà tím nướng, chế mỡ hành, cà tím kho xì dầu, cà tím ăn sống với mắm kho hay món lẩu. Tôi đòi ăn món kho quẹt nổi tiếng của bạn, nàng lôi ra cái ơ kho, nói cái ơ này là kỷ niệm của má ngày đầu Sài Gòn giải phóng. Còn mấy khứa cá trê queo quắt được nàng cắt nghĩa là cá trê vàng thiệt ở đồng, chứ không phải cá trê nuôi tanh rình, dai nhách. Mùi cá kho quẹt làm tan loãng không khí yên ắng, vẻ tu hành trong cái am trên núi. Hai bạn già không rượu, không trầu, mà như say vôi nồng men dậy. Bạn tôi chợt lắng tai và nhắc tôi tiếng gà trưa dưới phố, như xốc lên quá khứ những cánh rừng xa. Nàng đọc cho tôi nghe mấy câu thơ nhớ rừng của nàng. Hình như nàng có vẻ hài lòng màn chót cuối đời mình, trong đó có gia tài của má và bức thư của cháu gái như một sự nhìn nhận không cần đóng dấu. Nhà vắng, người đàn ông của bạn già tôi đi vắng, con cháu ở xa, nàng đưa tôi xuống cầu thang, bùi ngùi hát với theo. Đời có thế mà thôi, như đường rừng thỏa ấy. Có lẽ nào bạn tôi? Ừ, có lẽ suốt đời bạn tôi vẫn lãng mạn không giống ai. Ừ, nàng đang cậy cục để có được. Ba chấm. Tôi đếm từng bước xuống cầu thang, nơi bạn tôi đang ở ẩn. Tôi sắp tiếp giáp, với mặt đường vàng náo nhiệt, tròn vo nón bảo hiểm trong tay, chiếc nón bảo vệ cho não bộ khi đi ngoài đường. Xuống dễ hơn leo lên nhà bạn, mà sao, thật lòng tôi lại muốn trở lên nhà bạn để nghe tim mình đập liên hồi trận qua mỗi nấc càng cao, để xem lại công trình vải vụn của má, để đọc lại bức thư cháu gái của bạn mình. Ông bà là nguồn cảm hứng vô tận của con thích ăn món kho quẹt của bà và chấm nước mắm do ông pha chế trên chiếc bàn gỗ tạp đơn sơ, vừa là bàn ăn, vừa là bàn viết của bà. Chuyện nhỏ, mẹ chồng, nàng dâu. Đường về thăm Sài Gòn của cô giáo Mai, lẽ gì cũng mất 10 tiếng vừa đi vừa về, cộng thêm đoạn gần tới cửa ngõ Sài Gòn. Cầu Sài Gòn lúc nào cũng kẹt cứng, phải móc cái alo trả lời cho phía Phú Hài, Cà Ti, rồi phía trước mặt là hai bên cha mẹ già, có khi đằng đẵng nửa buổi trời hít thở hơi xăng dầu. Đường quốc lộ xe cộ như nêm, phải qua bao địa danh mộng mơ lãng mạn, nhưng cô Mai là cô giáo dạy về đời sống động vật, môi trường sinh thái, nên cô chẳng mấy khi trầm trồ cảnh sông nước hữu tình hoặc than phiền tạo quá hay khó dễ cho con người. Hình như là nắng mưa là chuyện của trời, đói no là chuyện của người thế gian. Cho nên, cô giáo lên xe đò là đánh giấc thẳng thét, tới xe đò đổ lại kêu hành khách ăn cơm, cô làm một dĩa cơm sườn nướng. Có lúc hứng alo cho mẹ chồng, ăn cơm dọc đường ngon lắm mẹ, chẳng mấy khi con được phục vụ. Cô giáo cởi mở nhiệt tình, khoảnh khắc xe đò gọi khách dậy ăn cơm, mặc dầu hiện nay vợ chồng cô là chủ quán mà món thịt nướng, món hủ tiếu bò kho đã nổi danh thương hiệu đáng tin cậy, nhưng cô giáo rút tỉa sự sống với mẹ chồng. Ăn dọc đường như ăn buffet, đông vui lắm mẹ, còn được phục vụ, được học cách phục vụ dở hay của người khác. Cả năm nay kẹt quán xá, cô giáo ít về Sài Gòn, không phải vì đường xá xa xôi, mà lý do chính là cô giáo không muốn có cảnh khách vô quán mà giáo giác vì thấy vắng cô. Cô cũng không nỡ bỏ món lợi mỗi ngày mấy trăm ngàn đồ Nhật, nhờ hành phi, xả ớt thơm nuốt nước miếng. Trứng cút trắng phao, tôm tươi luộc đỏ ao, gà mái ghẹ vàng ngậy núp trong mấy cọng hành lá trụng bóng lưỡng hấp dẫn cực kỳ. Cho nên cô giáo bàn với chồng, lâu lâu gửi về ba mẹ vài con gà tre mập như cục đất sát nắng, chục con dông đặc sản miền Trung, mấy ký cá bạc má, ít con mực một nắng. Ân cần nhắc nhở song thân ráng giữ gìn sức khỏe, an tâm chuyện mần ăn của vợ chồng con, tụi con làm ăn lương thiện, ba mẹ đừng lo buồn. Mới rồi, mẹ chồng mới dặn bớt gửi thịt cá, lúc này ba mẹ hô khẩu hiệu nhất củ nhì rau, thứ ba là trái. Chắc nàng dâu biết nghe lời hay là bước vô làm ăn nên biết tiết kiệm, nên gửi cho mẹ chồng một túi du lịch căn phòng đựng mấy chục cái áo dài kèm vài hàng mực tím. Áo dài con mặc đi dạy còn tốt lắm mẹ, toàn là hàng tơ lụa, xịn lắm mẹ, còn hợp thời trang lắm mẹ. Mẹ tặng các bạn gái vong niên của mẹ cho vui, con bây giờ chỉ mặc tạp về thôi. Bà mẹ chồng thở ra, nhét mấy lời của nàng dâu dưới gối, không buồn sành soạn túi du lịch của nàng dâu. Bà mở tủ cất cái túi kềnh càng chung với quần áo của bà. Áo dài của con dâu bà, cũ mới, hoa văn, thêu thùa hình con rồng, con công, con phụng, kiểu gì mà bà không biết. Tuy chúng ở riêng, nhưng thường trước khi đứng lớp, dâu của bà hay tạt qua, dúi cho mẹ chồng gói bánh bèo nước cốt dừa hoặc bánh tầm xe. Cha chồng dài lạng thịt quay, rồi săn sái chào ba mẹ, hấp tà hấp tấp tội lắm. Bà già thuộc lòng từng tà áo dài phất phơ của dâu, áo dài thì sang mà số cứ vất vả. Cô giáo thích sắm nhiều áo dài đẹp mặc cho sáng lớp học, cho học trò ngồi trong lớp nhìn cô giáo cho mát con mắt. Bà già chồng nói lầm thầm như đi guốc trong bụng nàng dâu. Bà sực nhớ, vội đưa tin cho ông. Hôm qua con dâu gọi di động về, nó nói hồi này học trò cũ của nó thường đi mần ăn ở miền Trung. Chúng ghé quán cô giáo ăn quá trời món hủ tiếu bò kho, khen cô dạy môn sinh vật nên nêm nếm ăn một lần là phải ghé trăm lần. Học trò nó còn nổ trên Internet về cái quán của vợ chồng nó. Chắc là nhờ học trò nổ mà quán cô giáo càng đông. Bà khoe với ông rồi, lại nhớ dâu, nhớ con, lại sớ rớ lôi mớ áo dài của nàng dâu ra, vũ từng cái, máng vô mắt áo, chen khích rịch chung tủ áo của mẹ chồng, lầm bầm thủng thẳng rồi tính.